This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay thời tiết rất là đẹp ha, trời mát mát rồi nắng chan hòa. Thì không biết bản tin kinh tế ngày hôm nay với lại thị trường chứng khoán nó có đẹp giống thời tiết không, Tiến Dũng?
Well, thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng nó đẹp một cái lý do gì đó mình không biết. Thường thì mình thấy rõ ràng là thị trường chứng khoán qua những ngày nó xuống, cái những ngày nào mà nó không có bản tin nào tệ thì nó lên một cái lý do gì đó mình không biết, nhưng mà nó lên trở lại. Thì buổi sáng ngày hôm nay không phải là ngoại lệ. Trong những ngày qua thì thấy rằng thị trường chứng khoán sell off rất là nhiều nha, từ 34.000 mấy trăm điểm xuống còn có 32.000, bây giờ nó lên được 33.000 rồi, thì cũng rất là tốt cho cái thị trường buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dù thấy rằng những cái report ngày hôm nay thật sự ra nó không có một cái gì mà nó tốt hết cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà nó lên thì cũng là một cái vấn đề mà mọi người đầu tư đã đặt cái dấu hỏi. Tức là chúng ta đang đi vào một cái, nếu mà những người nào vào trading hay là những người nào mà có mua cổ phiếu, đặc biệt những người 401k, thì nó giống như một cái dead zone như vậy. Chúng ta đi vào một cái loop, một cái limbo, cái dòng lẫn quẩn như vậy. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên được 347 điểm, 33.163 điểm. Nasdaq thì lên được 110 điểm, 11.505 điểm. S&P 500 thì lên 44 điểm, 4.014 điểm. Dầu thô thì giảm được 53 xu, hiện tại là 75.79 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì lên được 8.80 đồng, 1.825.90 đồng cho một ao vàng. Và lãi suất ngày hôm nay thì lãi suất cố định thì lên đã lên 15 năm thì lên 6.23%, 30 năm thì lên 6.95%, nó lên gần như 700 rồi, quý vị. Và vàng thì mua vào 66.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.750.000 đồng cho một lượng, quý vị. Và thứ đầu tiên thì một cái thương hiệu mà Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị thường ở Việt Nam thời đó đó, khoảng như thập niên 90 đó, chúng ta thấy cái thương hiệu mà nó ra về điện tử, nhiều người xài từ TV, từ máy cassette, từ điện thoại rất là nhiều, nó gọi là Ericsson. Tôi nhớ thời đó không? Ericsson có nhiều loại, game cũng có Ericsson rồi. Tôi không nhớ game hay không, nhưng mà có nhiều cái đồ điện tử, cái Ericsson thì rất là nhiều, đặc biệt máy cassette nè, rồi chúng ta coi những cái điện thoại cũng vậy ha. Đây là một cái công ty rất là lớn của Thụy Điển, nhưng mà ngày hôm nay thì sáng nay họ tuyên bố là họ sẽ cắt giảm khoảng 8.500 nhân viên, rất là buồn quý vị. Thấy những công ty lớn này từ như đi vào dĩ vãng thì phải, nhưng mà cái này cũng chưa đến tại lắm. Sau khi mà họ tuyên bố là họ bị lỗ đến 9 tỷ crowns. Cái crowns là đơn vị tiền tệ của Thụy Điển, thì nó tương đương với lại khoảng 859 triệu Mỹ Kim. Và họ riêng về cái quốc gia của họ thì họ lay off khoảng 1.400 nhân viên. Và tổng số trên toàn thế giới là khoảng 8.500 nhân viên, cái thứ vị Ericsson. Cũng buồn cho Ericsson ha. Trong khi đó thì Twitter cũng tuyên bố sáng hôm nay thì lay off khoảng 200 nhân viên, tức là tương đương khoảng 10% workforce, tức là khoảng 2.000 nhân viên thì họ lay off 200. Trước đó thì họ đã lay off cũng nhiều rồi, quý vị. Như ví dụ như là 200 này cũng nhẹ nhàng thôi, tại vì theo cái lời mà anh chàng Elon Musk này là CEO của Twitter, trước khi lấy cái công ty này thì anh nói là anh sẽ lay off từ 75% lần nha, chứ không phải là 20-30% đâu. Nhưng bây giờ thì cái số 75% này nó chưa đến lúc đó, nên tôi không biết là trong những thời gian tới còn hay không. Nhưng mà trước mắt thì những nhân viên làm Twitter thì bị lay off cũng rất là đông, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin buồn cho movie theaters. Nếu vị nào nghe bản tin này thì chúng ta có thể feel được, chúng ta đã từng đi coi phim ở Mỹ thời điểm mà Avatar, tức là cái thời điểm cái phim Avatar hay là Titanic trước đó nữa, thì người ta rất là gọi là đi tiêu khiển mỗi tối bằng movie hay là nightclub hay gì đó. Movie cũng rất đông, gia đình dẫn con cái đi, vợ chồng đi chơi hay bồ mình đi chơi movie. Nhưng mà sau gần đây, cái năm 2019 cái đại dịch nó xảy ra đó, thì người Mỹ bắt đầu có thói quen là ở nhà coi movie. Họ subscribe vào những cái app như là YouTube, rồi họ đi là Roku, rồi Netflix, nhiều lắm các quý vị. Và trong sau một thời gian dịch khoảng 2 năm trời như vậy, họ ở nhà họ coi phim, họ enjoy, thấy rằng wow, nó đa dạng quá đi. Chúng ta có thể coi một cái thế giới rộng mở trước mặt mình. Mình đâu cần phải đi vào xếp hàng mua một cái vé kêu coi phim một tiếng mấy rồi đợi nhiều ngày sau hay nhiều tuần sau, thậm chí nhiều tháng sau để có một cái bộ phim hay nữa để ra để mình đi coi nữa, và tốn tiền nhiều hơn nữa. À, từ cái suy nghĩ như vậy họ thay đổi. Họ càng thay đổi thì theater càng bị đóng cửa. AMC cũng bị đóng cửa rất là nhiều. Từ 4, hiện tại bây giờ tổng số cái rạp hát trên toàn nước Mỹ dưới 40,000. So far từ đại dịch đến giờ họ đóng cửa thêm 3,000 cái rạp hát nữa. Mặc dù nhiều rạp hát bây giờ họ bắt đầu cải tiến lại, họ làm cái sound nó hay hơn, rồi cái picture nó quality hơn, cái chỗ ngồi thậm chí nó rộng hơn, nó thể là reclining, tức là reclining, tức là bật cái ghế ra phía sau, thậm chí nằm ăn luôn để coi phim luôn mà thậm chí cũng ế nữa. Có nhiều chỗ ra vào để vừa nằm mà người ta đem đồ ăn đến, vừa ăn vừa coi phim luôn, rất là thoải mái vô cùng. Họ tạo mọi điều kiện để cho cái người consumer hay là những người mà movie goer, gọi là movie goer, để mà đi đến, nhưng mà nó vẫn giảm, nó vẫn decline. Vì một cái phần đông là họ ngại về cái vé. Khi mà cái inflation nó tăng lên như vậy thì cái giá vé nó cũng tăng theo. Ví dụ như năm 2012 họ lên đến 15% lần. Giá vé bình thường là 11.29 đồng, giá vé đặc biệt là 15.92 đồng. Và đến bây giờ, hiện tại bây giờ thì trung bình một cái vé đi coi phim là 17.33 đồng. Trong khi đó chúng ta subscribe for Netflix cũng 10 mấy đồng thôi. Tại vì nó là điện phim có lần mà tốn, trong cái đó mình ở nhà mình coi 30, quá chừng phim mình chưa coi. Thật sự ra thì cái phim nó ra đây cách đây 5 năm mình chưa coi cũng là cái phim mới. Vì khi họ ngồi coi, wow, những phim hay quá mình chưa bao giờ coi hết. Thì bây giờ họ vào đó, họ coi đó, họ đâu cần phải ra tiệm, ra rạp đâu. Thì đó là những cái quan điểm mà làm cho rạp hát càng ngày càng bị đóng cửa, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến những cái xe bị recall. Thí dụ này nó rất là nhiều chiếc bị recall ở đây, nên Dũng gửi lên cái Facebook của mình là Chris Ngô. Chúng ta hãy vào đó để coi, để mà biết cái xe mình có nằm trong recall hay không. Sáng hôm nay tổng số chiếc xe bị recall là 107.000 chiếc, trong đó gồm có Hyundai, Mercedes và BMW. Cái Hyundai đầu tiên là bị cái hệ thống seat belt của nó đó, khi mà đụng xe đó thì nó bị nổ. Không phải cái airbag nha, cái system ở trong biết cái gì đó, cái bộ phận đó là cái part explode during crash, tức là không phải seat belt, là cái Hyundai bị recall. Mercedes-Benz là cái anti-brake system, khi nó lock cái brake lại đang chạy gì đó thì rất nguy hiểm, và nó risk of crash, tức là rất là dạng. Hai cái này đều nguy hiểm hết. Cái thứ ba là chiếc xe BMW. Chúng ta thấy cái bản tin này chúng tìm coi đọc cười hoài, nhiều chiếc xe là hiện nay hôm nay. Airbag là một cái system để giúp cho quý vị đụng xe không bị thương tích hay là không bị chết, thì sau đó không văng ra khỏi xe, whatever. Seatbelt và airbag nó hỗ trợ cho chúng ta sẽ là bị an toàn hơn khi tai nạn ha. Nhưng mà đặc biệt chiếc xe BMW này đó, đụng airbag không bùng. Xin lỗi, đụng mà airbag nó không chịu bùng. Nên ba cái xe này nó có nhiều, ở dưới nó nhiều loại BM, cái series nào, hay là Mercedes-Benz series nào, Hyundai loại nào, thì Dũng có share lên cái Facebook của mình, coi vào để coi thêm ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Dũng cho rằng quan trọng quý vị, nên chúng ta cũng quan tâm một chút. Nhà băng Jay, tức là JP Morgan, họ đã restrict employee của họ sử dụng cái ChatGPT. GPT là cái Generative Pre-Training Performance Transforms, tức là một cái app để chúng ta có thể vào đó gọi là hỏi han hay là tham khảo cái gì chúng ta cần biết. Nó rất là thịnh hành hiện tại bây giờ, người Mỹ đang sử dụng rất là nhiều cái thiết bị, và nhiều công ty họ đua theo để họ kiếm tiền. sử dụng cái này như chatbot AL hay là về có những cái open AL rồi vân vân, nhiều cái lắm họ mở ra để mà hầu cho chạy đua với nhau. Nói chung lại đó thì cái chat GPT này nó như thế nào, thì tôi cũng xin gửi những cái thông tin này nếu vị nào mà đang sử dụng cái này để làm cho gọi là cái người cố vấn cho mình đó, thì chúng ta nên thiệt sự cẩn thận nha, cẩn thận lắm. Ngày hôm nay bạn bè Dũng cũng gửi lại cho Dũng coi này, Dũng coi thấy Dũng cũng lên thử chút thì thấy rằng nó rất là tào lao. Nó tào lao chỗ nào thì Dũng chỉ hướng dẫn nha. Như là ở bên có nhiều cái gọi là Bard là Microsoft, Microsoft ra OpenAI, rồi Bard là Google unveil cái loại khác nữa là Bard mà đi ra vừa ra cái là bị rổ 100 triệu hay 100 tỷ gì đó thì quên rồi. Cả một khi mà nó ra nó bị sai, nó sai cái information và làm như người ta không có tin nữa thì người ta cổ đông rút tiền ra. Nó tóm lại, thí dụ như Dũng mở lên cái chat GPT, Dũng hỏi rằng, hey, tôi muốn đi du lịch thì nơi nào là du lịch tốt nhất? Thì nói là du lịch hả, bạn nên đi Bahamas, Jamaica hay là Dominican Republic hay là Florida, Costa Rica. Thì nó chỉ trả lời như vậy. Thì Dũng nói là không, tôi muốn đi châu Á, tôi muốn đi Singapore. Thì nó Singapore hả, Singapore thì bạn nên châu Á thì nên Bali, Indonesia hay là đi Malaysia, Phuket vân vân. Và hỏi là vì tôi muốn chỗ như nào mà ăn ngon kìa, ăn ngon hả, thì nó gồm có ở Thái thì nó có Penang, Malaysia thì nó có cái gì đây, K-Way Talk, rồi Việt Nam có phở, bánh mì, bún chả Hà Nội. Tức là ví dụ xin giải thích cho vị biết thế này, cái công nghệ mà ChatGPT đó là một con người ngồi xuống, thí dụ Tí Dũng ngồi xuống thì cũng đưa cái quan điểm của mình và Tí Dũng đưa những gì mình hiểu biết và mình cũng gọi là dựa trên một cái hiểu biết nào đó ngoài đó, ok, để Tí Dũng để vào một cái gọi là definition. Thí dụ hỏi là tôi muốn đi du lịch ở châu Á đi đâu, thì ở ngoài kia nói là Thái Lan đã lắm, thì hiện bùng lên Thái Lan. Mình chỉ biết trong cái hạn hẹp của máy móc thôi, hoàn toàn mình không có tự động explore, tức là mình không được đi ra ngoài của mình. Quý vị có thể nói rằng Việt Nam thiếu chai và món ngon đâu, phải là phở với bánh mì không, về Việt Nam đồ biển nhiều lắm mà, tại sao nó trả lời là phở bánh mì với bún chả Hà Nội thôi. Nhưng ngoài ra nó tại sao không ăn nào là tôm cua ghẹ ở Việt Nam đồ biển rất là ngon, tại sao phải về nó chui ăn phở bánh mì. Tức là nếu quý vị nào mà dựa đặt một cái niềm tin hay là gọi là tuyệt đối lên những cái chat GPT hay là Bard hay là những cái open AI này đó, thì sự chúng ta sẽ rất là dễ bị tẩy não. Rất là dễ bị tẩy não khi mà những cái app này nó nói con bò nó là một con trâu hình thành, thì chúng ta sẽ hiểu một cái cách là con bò nó là một con trâu hình thành ra con bò, thí dụ như vậy, hoàn toàn sai lắm luôn, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu theo cái máy móc là tại vì nó là cái công nghệ gọi là cái trí tuệ nhân tạo, nên chúng ta có thể dựa. Nhưng mà họ nói rằng cái này có thể hay hạn như ta làm một bài toán, chúng ta bí quá để vào đánh vô thì có thể nó giải thích cho ta được, hay là chúng ta biết đi được, tức là chúng ta có thể lợi dụng một cái này để giúp cho một lúc nào đó chúng ta cần những câu hỏi hóc búa thì nó trả lời cho chúng ta một phần đó, chúng ta tự động tìm hiểu thêm. Còn nếu chúng ta lệ thuộc vào cái chat GPT này đó, thì coi chừng một ngày nào đó chúng ta sống như cái máy vậy đó. Dù ta nói là không phải con bê con bò xanh, con bê bê lớn thành con bò, không, con bò nó là hình thành từ con trâu, nó lên nó rụng lông nó chuyển màu vàng thành con bò, là coi chừng chúng ta, tức là cái những cái trong đây, những cái gì mà chúng ta hiểu, cái data của nó đó, nó chứa đựng vài tỷ hay là vài trăm triệu cái word đủ như vậy để giải thích cho vị. Còn ngoài ra nó không gọi là out the box. Nếu bị cẩn thận, con em mình mà nó sử dụng cái này nhiều quá, coi chừng một ngày nào đó nó sẽ dùng máy móc nó chuyển vị, thì thật sự là lúc đó chúng ta sẽ rất là ối đầm áo, tức quá đó. Nên cái này một phần nữa những này nó giúp cho chúng ta xây là xây dựng một cái gì đó gì đó. Làm sao tôi có thể làm một cái envelope ở nhà, make by hand envelope, không phải là mua. Thì cái đó hay, nó hơi chỉ, bây giờ anh mang lấy tờ giấy ra, anh cắt cái size là như vậy, anh gấp bên trái vô, bên phải vô, anh làm, wow, tuyệt vời, họ chỉ chúng ta làm như vậy. Nhưng mà nếu mà hỏi về một cái gì đó mà nó out the box, thì thật sự nó trả lời rất là sai, và chúng ta sẽ dẫn chúng ta đi một cái đường nào đó, mà cả cuộc đời mà lệ thuộc vào nó đó, coi chừng chúng ta sẽ thành một cái máy lúc nào chúng ta không hay, thưa vị. Xin đó là Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì hồi nãy một trong những bản tin mà Tiến Dũng có chia sẻ đó, nói về những cái rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ này nó đang giảm số lượng rạp đó. Thì Dũng Nghiêm thấy là đúng, tại vì cái thời 2 năm đại dịch đó thì mọi người phải ở nhà, cho nên buồn quá thì không có gì giải trí thì họ lên Netflix thôi. Netflix thì chỉ cần đóng 10 mấy đồng thì mình có thể coi tất cả các bộ phim. Thì Netflix ngày xưa đó thì nó chỉ chiếu lại những cái bộ phim cũ thôi, mình chỉ search lên bộ phim nào mình muốn coi mình coi lại những bộ phim cũ thôi. Nhưng mà sau này nhờ có đại dịch mọi người coi nhiều quá cho nên cái doanh thu nó tăng, cho nên cái ông chủ Netflix ổng bây giờ ổng sản xuất luôn phim luôn đó Tiến Dũng, họ sản xuất phim luôn, có những cái series phim trên Netflix rất là hay, và thậm chí ngay cái phim, những cái một số phim chiếu ngoài rạp cũng do Netflix sản xuất. Nhưng mà nói gì thì nói thì tuy rằng Netflix coi phim trên mạng coi ở nhà thì nó cũng rẻ và nó muốn coi bao nhiêu thì coi, thì nhưng mà mình chỉ coi được một mình hoặc là ít nhất là hai vợ chồng hay là một số người trong gia đình thôi, nó cũng không có cái thú. Dũng Nghiêm thấy theo cá nhân Dũng Nghiêm thì nhiều khi ra ngoài rạp coi nó không có cái thú vị riêng đó Tiến Dũng, tại vì ra ngoài đó nó có không khí hơn. Cuối tuần Dũng Nghiêm hay dẫn con cái đi xem phim thì có những bộ phim hay nhiều khi rất là đông, không mua vé được luôn á, và có cái không khí riêng, ra gia đình cùng nhau đi coi rồi cùng với con cái đi coi ăn bắp rang, rồi có cái không khí chung mọi người cùng theo dõi bộ phim đó. Và đặc biệt Dũng Nghiêm để ý có những cái rạp chiếu phim mà có những ông bà già về hưu đó Tiến Dũng, họ nắm tay nhau đi xem phim suốt ngày này và tháng khác.
Họ nhớ đó, họ ngủ đó, dễ dễ ngủ lắm. Dũng nghĩ là
không cái đó là cái enjoy của tuổi già đó Tiến Dũng, là Dũng Nghiêm nghĩ như vậy đó.
Tuổi già nhiều cái enjoy lắm, chứ có thể là họ vô họ chỉ ngủ thì nghĩ vậy, giờ đây rất là dễ ngủ nha. Mình nghe nhạc thì sợ tình thì mình ngủ đã lắm. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Tiến Dũng không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.